Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là Thiên Chúa, đồng nhất là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vừa muôn loài, biết Chúa thương con người, biết Chúa là ta hóa, là đấng sinh thành. Một đời sống kiếp con người, biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi. Biết con thân phàm hèn, mong đón muôn bạn yêu đuối. Biết con bao tổn tình, để lòng sao khiến con nguôi.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan chương 16 từ câu 12 đến 15. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói, Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Quý vị và các bạn thân mến, khi còn bé thì ta sống rất thật, không sợ hãi hay xấu hổ khi muốn đòi hỏi hay nói lên suy nghĩ của mình. Nhưng đến khi trưởng thành thì ta lại hay có xu hướng che giấu đức tính chân thật ấy. Và vì theo đuổi một lý tưởng hay một chút lợi lộc nào đó thì ta lại thường ngại nói lên sự thật, vì sợ sự thật sẽ làm cản trở con đường thành công của mình. Và rồi, không chỉ có những sự gian dối bên ngoài, mà trong chính tâm hồn ta cũng có những sự tự lừa dối hay ảo tưởng về chính mình. Mình xấu mà cứ nghĩ mình tốt, mình sai mà lại cố chấp cho rằng mình đúng. Và tất cả những sự dối trá đó cứ từ từ đưa ta tới sự kiêu ngạo, và điều này sẽ gây hại rất lớn đến đời sống thiêng liêng. Chúa Thánh Thần trong bài Tin Mừng hôm nay được Chúa Giêsu giới thiệu là đấng soi sáng dạy cho ta biết rõ mọi sự thật về Thiên Chúa và cả sự thật về những yếu đuối bất toàn của mình nữa. Thánh Augustino đã tha thiết cầu xin với Chúa: Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, và xin cho con biết con. Biết Chúa là Thiên Chúa độc nhất, là Chúa trời đất. Biết Chúa vua muôn loài. Biết Chúa thương con người. Và biết con là tạo vật, một đời sống kiếp con người. Biết con không là gì, chỉ là bụi đất mà thôi. Biết con thân phàm hèn, mỏng giòn muôn vàng yếu đuối. Biết con bao tội tình, để lòng sao xuyến khôn nguôi. Biết được sự thật về tính yếu đuối mỏng giòn, về thân phận tro bụi của mình, thì ta sẽ khiêm tốn mà sống phó thác và tin tưởng vào Thiên Chúa. Vì vậy, ta sẽ được hạnh phúc và bình an như trẻ thơ nép vào lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui, vì được Thiên Chúa là đấng toàn năng, luôn yêu thương chăm sóc ta. Và trong đời sống thực tế, khi sống thật, thì ta sẽ quyết định mà không e ngại, và luôn vững tin vào sự sáng suốt của tâm hồn. Khi ta sống thật với mình, thì ta sẽ không cần giả vờ hay ra vẻ nữa. Mọi việc ta làm sẽ trở nên trong sáng, và nó phản ánh đích thực con người của ta. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa luôn soi sáng cho mỗi người chúng con, để chúng con nhận biết sự thật về chính mình và sự thật về chính Chúa. Amen.
Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là Thiên Chúa, đồng nhất là Cha, là Chúa trời đất. Biết Chúa vừa muôn loài, biết Chúa thương con người, biết Chúa là to hóa, là đấng kinh thành. Nên con biết con là tạo vật, một đời sống kiếp con người, biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi. Biết con thân phàm hèn, mong đón muôn vàn yêu đuối. Biết con bao tội tình, để lòng sao xuyên khôn nguôi. Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết Chúa là con Chúa đã đến trần gian mặc xác phàm nhân. Biết Chúa thương con nhiều, biết Chúa tha con nhiều, biết Chúa đã chịu chết và đã sống lại.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Trao đổi tài liệu mục vụ cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 49. Cũng như mọi năm, gần đến ngày 17 tháng 5 năm nay, ngày lễ Chúa Thăng Thiên và là Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 49, Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội xúc tiến chương trình trao đổi tài liệu mục vụ và các sản phẩm nghe nhìn giữa các văn phòng truyền thông của các giáo hội địa phương trên toàn thế giới, theo chủ đề Truyền thông trong gia đình, nơi dành riêng để gặp gỡ quà tặng tình yêu, là chủ đề của sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội năm nay. Ngoài ra, với sứ mạng khơi lên và trợ giúp một cách thích đáng hoạt động của giáo hội và các tín hữu trong nhiều hình thức truyền thông khác nhau, Hội đồng Tòa Thánh đã mời các giáo phận, các cộng đoàn, các hiệp hội và các nhà điều hành truyền thông chia sẻ các tài liệu mục vụ về chủ đề nêu trên. Nội dung đa phương tiện có thể gửi về địa chỉ email info@intermirifica.net để sau này sẽ phổ biến trên trang mạng của Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội. Tin Roma. Đức Thánh Cha tiếp kiến ông Raúl Castro tại Vatican. Chủ nhật mùng 10 tháng 5 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến riêng Chủ tịch Cuba, ông Raúl Castro tại Vatican. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, Cha Federico Lombardi, đã xác nhận thông tin này với các phóng viên trong buổi họp báo hôm thứ Ba mùng 5 tháng 5 vừa qua. Rất ít chi tiết về buổi hội kiến này được tiết lộ. Theo Cha Lombardi, buổi hội kiến là tuyệt đối riêng tư và sẽ diễn ra tại phòng làm việc của Đức Thánh Cha trong sảnh đường Phaolô thứ 6. Bản thông cáo xác nhận chuyến viếng thăm của ông Castro đến Vatican cũng nhắc lại một vài bối cảnh khác, trong đó có những đóng góp của Đức Giáo Hoàng Francisco để đạt được sự tan băng quan trọng đầu tiên trong quan hệ giữa Cuba và Mỹ kể từ cuộc cách mạng cộng sản trên đảo quốc do Fidel Castro, anh trai của Raúl Castro, tiến hành hồi cuối những năm 1950 và đầu những năm 1960. Bản thông cáo nói thêm rằng, như chúng ta biết, Chủ tịch Raúl Castro đã công khai cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco về vai trò của ngài trong việc tái lập quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ. Khi Chủ tịch Cuba Raúl Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo ý định tiếp tục công việc cải thiện quan hệ, ông Obama đã nói rằng, Đức Thánh Cha Francisco đã gọi điện cho cá nhân tôi và cho Chủ tịch Cuba Raúl Castro. Trong khi đó, những phát triển trong mối quan hệ song phương vẫn tiếp tục, với việc Bộ Tài chính Mỹ phê chuẩn tái lập dịch vụ phà chở khách giữa Hoa Kỳ và Cuba vào hôm thứ Hai mùng 4 tháng 5 vừa qua. Tiếp theo sau những phát triển trên mặt trận ngoại giao giữa Cuba và Mỹ, Tòa Thánh cũng loan báo Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Cuba vào tháng 9 năm nay, trước khi đến Hoa Kỳ vào cuối tháng đó. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến nữ giáo chủ Tin Lành Luther, Thụy Điển. Đức Thánh Cha Francisco cổ võ sự cộng tác của Công giáo và Luther trong các hoạt động bác ái và đừng im lặng trước những vấn đề luân lý quan trọng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến bà Antti Jaakelin, Tổng giám mục giáo phận Uppsala, kiêm giáo chủ của Giáo hội Tin Lành Luther tại Thụy Điển. Cùng tháp tùng bà còn có một phái đoàn của giáo hội này. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến dịp kỷ niệm 50 năm sắc lệnh của Công đồng chung Vatican về sự hiệp nhất các tín hữu Kitô cử hành năm 2014, và vẫn còn là văn kiện tham chiếu cơ bản cho sự dấn thân đại kết của giáo hội Công giáo. Văn kiện này mời gọi tất cả các tín hữu Công giáo dấn thân trong con đường đại kết để vượt thắng những chia rẽ giữa các tín hữu Kitô. Những chia rẽ này không những công khai đi ngược ý muốn của Chúa, nhưng còn là một gương mù trước mặt thế giới và gây thiệt hại cho chính nghĩa thánh thiêng của giáo hội là việc loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha cổ võ các tín hữu Công giáo và Luther tìm kiếm và thăng tiến sự hiệp nhất trong các giáo phận, giáo xứ và các cộng đoàn trên toàn thế giới. Ngài nhận xét rằng, trên con đường tiến về sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình trong đức tin, trong đời sống bí tích và trong mầu nhiệm giáo hội, vẫn còn rất nhiều công việc phải làm, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng Chúa Thánh Linh vẫn luôn là ánh sáng và là sức mạnh cho phong trào đại kết linh đạo và đối thoại thần học. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, lời mời gọi hiệp nhất trong sự theo Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta cũng bao gồm một lời nhắn nhủ thúc đẩy dấn thân chung trên bình diện từ thiện, giúp đỡ tất cả những người trên thế giới đang chịu đau khổ vì lầm than và bạo lực. Họ đang đặc biệt cần lòng thương xót của chúng ta, nhất là chứng tá của các anh chị em đang bị bách hại, phải thúc đẩy chúng ta tăng trưởng trong tình hiệp thông huynh đệ. Đức Thánh Cha không quên nhận xét rằng, một điều có tính chất thời sự cấp thiết là vấn đề phẩm giá sự sống con người phải luôn luôn phải được tôn trọng, cũng như những đề tài liên quan đến gia đình, hôn nhân, tính dục. Đây là những vấn đề chúng ta không thể im lặng, không nói đến, hoặc cố tình làm ngơ chỉ vì sợ làm thương tổn sự đồng thuận đại kết đã đạt được. Thật là một điều rất đáng tiếc nếu trong những vấn đề quan trọng như thế, những khác biệt mới về tín ngưỡng được củng cố thêm. Bà Antti Jaakelin sinh cách đây 60 năm tại Đức, nhưng có quốc tịch Thụy Điển do hôn nhân. Bà là phụ nữ đầu tiên được bầu làm Tổng giám mục giáo phận Uppsala và cũng là nữ giáo chủ đầu tiên của Tin Lành Luther tại nước này. Giáo hội Tin Lành Luther mới đây đã nhìn nhận hôn nhân đồng phái, không kể những lập trường hoàn toàn khác biệt với luân lý Công giáo về phá thai, ngừa thai, ly dị, v.v. bà Tổng giám mục Jacqueline nổi tiếng tại Thụy Điển về những lập trường như coi sự đồng trinh của Đức Mẹ Maria chỉ là một huyền thoại và bà bênh vực hôn nhân đồng phái. Tin lành Luther Thụy Điển cho phép hôn nhân thuộc loại này từ năm 2009, kể cả giữa các mục sư. Tin Hoa Kỳ. Linh mục điều hành văn phòng tòa thánh về tiếng Latin nói rằng, tiếng Latin sẽ là một ngôn ngữ chết nếu giáo hội đã không tồn tại. Linh mục Daniel Gallagher, 45 tuổi, thuộc bang Michigan, Hoa Kỳ, điều hành văn phòng tòa thánh về tiếng Latin, nói rằng, Latin sẽ là một ngôn ngữ chết nếu giáo hội đã không tồn tại. Ai giỏi tiếng Latin nhất? Đó là Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto. Ngài nói tiếng Latin trôi chảy và hoàn hảo. Còn Đức Giáo Hoàng Francisco thì sao? Bảo rằng Ngài không thích tiếng Latin thì không đúng. Trái lại, Ngài hiểu rõ tiếng Latin và còn sửa tiếng Latin nữa, nhưng Ngài ít dùng ngôn ngữ này. Đó là nhận định của cha Daniel Gallagher, người chịu trách nhiệm dịch các dòng tweet của Đức Thánh Cha sang ngôn ngữ của Cicero. Cùng với 6 linh mục khác, cha Gallagher phụ trách văn phòng tòa thánh về tiếng Latin thuộc Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Đây là văn phòng duy nhất trên thế giới mà các nhân viên nói chuyện với nhau bằng tiếng Latin. Cha Gallagher cho biết như trên trong một cuộc phỏng vấn với tờ Famiglia Cristiana, đây cũng là nơi viết và dịch các tài liệu của tòa thánh sang tiếng Latin. Trả lời cho câu hỏi, tiếng Latin có phải là một ngôn ngữ chết hay không? Cha Gallagher quả quyết. Tiếng Latin sẽ chết nếu không có chúng tôi và nếu giáo hội công giáo đã không tồn tại. Ngay cả tác phẩm dành cho trẻ em bán chạy nhất của tác giả Jeff Kinney, Nhật ký chú bé nhút nhát, đã bán được hàng triệu bản trên khắp thế giới, trong đó có tiếng Việt, cũng đã được cha Gallagher dịch sang tiếng Latin và đã được bày bán tại thành phố Bologna. Cha nói, các giáo viên giúp cho chúng tôi quen nói và suy nghĩ bằng tiếng Latin, khám phá các từ ngữ, quy tắc, cấu trúc trong kho tàng vĩ đại của các bản văn cổ điển và các bản văn Kitô giáo. Còn nếu không tìm được trong các bản văn này, chúng tôi sẽ tạo ra các từ mới. Cha còn nói, một ngôn ngữ cần phải có tính nhân văn và nhấn mạnh rằng, nếu bảo tiếng Latin là một ngôn ngữ thánh, nghĩa là bất biến là không đúng. Sở dĩ nó thánh thiêng vì người ta sử dụng nó, chứ không phải vì Thiên Chúa đã bỏ nó vào trong một cái hộp rồi thả từ trời xuống. Nhưng chúng ta đã làm cho nó mất đi tính thánh thiêng từ nhiều thế kỷ này. Theo cha, đó là một sai lầm. Tại sao vậy? Vì giáo hội chẳng phải của riêng ai, giáo hội không phải là của Barnaba hay của Phêrô, và tiếng Latin tượng trưng cho tính phổ quát. Tiếng Latin không phải là tiếng mẹ đẻ của ai cả. Mối quan tâm của cha là giữ cho tiếng Latin được sống, mặc dù ngày càng ít được sử dụng trong giáo hội. Trên thế giới, chỉ có 5.000 người nói tiếng Latin trôi chảy, và không phải tất cả những người ấy đều là linh mục. Chỉ có khoảng 200 linh mục và một ít vị hồng y nói được tiếng Latin. Ngay cả Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là người rất giỏi tiếng Latin, cũng đã mắc lỗi trong bài diễn văn tuyên bố từ nhiệm, một lỗi mà cho đến nay người ta vẫn còn tranh luận sôi nổi. Có người bảo rằng, vì thế lời tuyên bố từ nhiệm và việc Đức Hồng Y Bergoglio được bầu làm giáo hoàng là không hợp lệ. Cha Gallagher mỉm cười giải thích rằng, Đức Nguyên Giáo Hoàng đã nhầm khi nói điều ấy. Nhưng đây không phải là một lỗi nghiêm trọng, và ai cũng có thể mắc lỗi này. Phiên bản tiếng Latin của trang Twitter của Đức Giáo Hoàng Francisco hiện có 343.000 người theo dõi. Cha Gallagher cho biết, chúng tôi nghe nói rằng nhiều giáo viên dạy tiếng Latin ở các trường học trên khắp thế giới đã dùng các tweet này như một công cụ giáo khoa. Đặt một câu với 140 ký tự là một bài tập hữu ích. Đối với chúng tôi cũng thế. Thực tế, còn hơn cả một bài tập, đó là một thách đố, bởi vì trước hết, bạn phải quyết định về ngữ pháp và cấu trúc ngôn ngữ mà bạn sử dụng. Cha Gallagher nói thêm rằng, tiếng Latin không phải lúc nào cũng giống nhau, và chúng ta có thể sử dụng tiếng Latin của Cicero, của Virgil, của Plautus hay của Terence. Tiếng Latin của Terence thì thích hợp hơn cho các cụm từ ngắn hoặc hình thức mang tính pháp lý hơn. Đối với các thuyết, chúng tôi có xu hướng lấy cảm hứng từ Terence, đôi khi chúng tôi lại lấy ý tưởng của Martial.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Văn Việt trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục trích đọc phần cuối của tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót do Đức Thánh Cha Francisco ban hành. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp như sau. Có một khía cạnh của lòng thương xót vượt ra ngoài những ranh giới của giáo hội. Nó liên hệ chúng ta với Do Thái giáo và Hồi giáo. Cả hai tôn giáo này đều xem lòng thương xót là một trong những thuộc tính quan trọng nhất của Thiên Chúa. Dân Israel là người đầu tiên nhận được mặc khải này, là điều theo thời gian tiếp tục là nguồn mạch của một sự phong phú bất tận được dành để chia sẻ với tất cả nhân loại. Như chúng ta đã thấy, các trang của Cựu Ước đầy dẫy lòng thương xót vì chúng thuật lại những kỳ công mà Chúa đã thực hiện cho dân Ngài vào những thời điểm khó khăn nhất trong lịch sử của họ. Trong số những danh xưng chuyên biệt của người Hồi giáo dành cho đấng tạo hóa thì có danh xưng này, đấng từ bi và nhân ái. Danh xưng này thường trên môi miệng của các tín hữu Hồi giáo là những người cảm thấy bản thân họ được tháp tùng và nâng đỡ bởi lòng thương xót trong sự yếu đuối hằng ngày của họ. Họ cũng tin rằng không ai có thể đặt một giới hạn cho lòng thương xót của Thiên Chúa, vì những cánh cửa của lòng thương xót luôn luôn rộng mở. Tôi tin chắc rằng, năm thánh cử hành lòng thương xót này sẽ thúc đẩy một cuộc gặp gỡ với những tôn giáo và những truyền thống tôn giáo cao quý khác. Cầu xin cho nó mở ra cho chúng ta sự đối thoại càng nhiệt thành hơn, để chúng ta biết và hiểu được người khác tốt hơn. Cầu xin cho nó có thể loại bỏ tất cả những hình thức khép kín đầu óc và thiếu tôn trọng, và xua tan mọi hình thức bạo lực và phân biệt đối xử. Suy nghĩ của tôi giờ đây hướng đến mẹ của lòng thương xót. Cầu xin sự dịu ngọt trên thánh nhan mẹ dõi theo chúng ta trong năm thánh này, để tất cả chúng ta có thể tái khám phá niềm vui về sự dịu dàng của Thiên Chúa. Không ai đã bước vào màu nhiệm sâu xa của việc nhập thể như Đức Maria. Toàn bộ cuộc sống của mẹ được hung đúc theo sự hiện diện của lòng thương xót đã hóa thành nhục thể. Mẹ của đấng chịu đóng đinh và phục sinh đã bước vào cung thánh của lòng thương xót Chúa, vì mẹ đã tham gia mật thiết trong màu nhiệm tình yêu của Ngài. Được chọn làm mẹ Thiên Chúa, mẹ Maria ngay từ đầu đã được chuẩn bị bởi tình yêu của Thiên Chúa để trở thành hòm bia giao ước giữa Thiên Chúa và con người. mẹ trân quý lòng thương xót của Thiên Chúa trong trái tim của mình, trong sự hòa hợp hoàn toàn với Chúa Giêsu con mẹ. Bài thánh ca tán tụng được hát ở ngưỡng cửa ngôi nhà của bà Elizabeth, được dành riêng cho lòng thương xót Chúa, kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta cũng được bao gồm trong những lời tiên tri của Đức Trinh Nữ Maria. Đây sẽ là một nguồn an ủi và sức mạnh cho chúng ta khi chúng ta vượt qua ngưỡng cửa của năm thánh để trải nghiệm những hoa trái của lòng thương xót Chúa. Dưới chân thánh giá, mẹ Maria cùng với Gioan, môn đệ được Chúa yêu, chứng kiến những lời tha thứ thốt lên bởi Chúa Giêsu. Thể hiện tuyệt đỉnh này của lòng thương xót đối với những ai đóng đến Ngài, cho chúng ta thấy lòng thương xót của Thiên Chúa có thể đi xa đến mức nào. Mẹ Maria minh chứng rằng, lòng thương xót của con Thiên Chúa không biết đến một giới hạn nào, và mở rộng cho tất cả mọi người, không một ngoại lệ nào. Chúng ta hãy hướng về mẹ trong lời kinh Salve Regina, một lời cầu nguyện luôn cổ kính và mới mẻ, để mẹ không mệt mỏi ghé mắt xót thương nhìn đến chúng ta, và làm cho chúng ta xứng đáng để chiêm ngưỡng khuôn mặt của lòng thương xót là Chúa Giêsu con mẹ. Lời cầu nguyện của chúng ta cũng hướng đến các thánh và những chân phước đã dâng hiến trọn đời mình rao truyền lòng thương xót Chúa. Tôi đặc biệt nghĩ đến vị tông đồ vĩ đại của lòng thương xót Chúa là Thánh Faustina Kowalska, xin thánh nữ là người đã được mời gọi để bước vào những chiều sâu của lòng thương xót Chúa, cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, và nài xin cho chúng ta ân sủng để sống và tiến bước luôn luôn theo lòng thương xót của Thiên Chúa, với một niềm tin vững chắc vào tình yêu của Ngài. Do đó, tôi đưa ra năm thánh ngoại thường này dành để sống trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, lòng thương xót mà Chúa Cha tiếp tục tuôn đổ trên tất cả chúng ta. Trong năm thánh này, chúng ta hãy để Thiên Chúa làm ngạc nhiên chúng ta. Ngài không bao giờ mệt mỏi mở tung cửa tâm hồn Ngài và lặp đi lặp lại rằng Ngài yêu thương chúng ta và muốn chia sẻ tình yêu của Ngài với chúng ta. Giáo hội cảm thấy nhu cầu cấp thiết để công bố lòng thương xót của Thiên Chúa. Cuộc sống của giáo hội chỉ chân thật và đáng tin cậy một khi giáo hội trở thành một sứ giả thuyết phục của lòng thương xót. Giáo hội biết rằng nghĩa vụ chính yếu của mình, đặc biệt là tại một thời điểm đầy hy vọng lớn lao, xen lẫn với những dấu chỉ rất mâu thuẫn, là giới thiệu với mọi người mầu nhiệm cao cả của lòng thương xót Chúa bằng cách chiêm ngưỡng thiên nhan Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội được mời gọi trên tất cả mọi sự để trở thành một chứng nhân khả tín cho lòng thương xót, tuyên xưng và sống lòng thương xót ấy như cốt lõi của mặc khải từ Chúa Giêsu Kitô. Từ trái tim của Thiên Chúa Ba Ngôi, từ những chiều sâu thẳm của mầu nhiệm Thiên Chúa, con sông của lòng thương xót dâng cao và tràn ra không ngừng. Đó là một con suối sẽ không bao giờ khô cạn, bất kể có bao nhiêu người đến kính múc. Mỗi khi có người nào cần đến, thì người ấy có thể đến với con suối ấy, vì lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ không bao giờ ngừng. Sự sâu xa của mầu nhiệm chung quanh lòng thương xót ấy cũng bất tận như sự phong phú nảy sinh ra từ lòng thương xót này. Trong năm thánh này, xin cho giáo hội có thể vang vọng những lời của Chúa vang lên mạnh mẽ và rõ ràng như một thông điệp và một dấu chỉ của sự tha thứ, sức mạnh, sự trợ giúp và tình yêu. Xin cho giáo hội không bao giờ mệt mỏi mở rộng lòng thương xót và luôn kiên nhẫn trao ban lòng từ bi và sự an ủi. Xin cho giáo hội trở thành tiếng nói của mỗi người, nam, nữ, và lặp lại cách tự tin không ngừng rằng, lạy Chúa, xin nhớ lại nghĩa nặng với ân sâu, Ngài đã từng biểu lộ từ muôn thuở muôn đời. ban hành tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma ngày 11 tháng 4, đêm vọng Chúa Nhật thứ hai mùa Phục Sinh, hay còn gọi là Chúa Nhật Chính Lòng Thương Xót, trong năm 2015 của Chúa chúng ta, năm thứ ba trong triều đại Giáo Hoàng của tôi, Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối cùng của tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót do Đức Thánh Cha Francisco ban hành. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Đẹp thay bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ý a lông lông, ngại chi sương gió xa gì dáng địa cầu đầy thánh thần Chúa. Dù đường dài đi tới đâu, đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui. Hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lữ hành, không mang bao bì, không mang bạc tiền của nhân thế. Người ra đi không lẽ loi cô đơn, mỗi bước chân đi hay mỗi chặng vẫn hằng có thánh thần phụ bao. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu, đã có thánh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng của Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên 5B được trích trong tin mừng theo Thánh Marco chương 16 từ câu 15 đến câu 20. Trong cuộc sống, được may mắn hơn những người khác, chúng ta có điều kiện học hành nên có khả năng hơn họ. và đôi lúc chúng ta hãnh diện về điều đó. Nhưng khi suy tư về bài đọc thứ hai hôm nay, chẳng phải chúng ta phải khiêm nhường vì thấy mình nhỏ bé và tầm thường trước sự hiện diện của Đức Kitô được mô tả trong bản văn dài và phức tạp của tác giả thư Ê-phê-sô viết đó sao? Tác giả không phải viết ra để làm chúng ta bẽ mặt hay cảm thấy mình nhỏ bé, nhưng để khẳng định sự cao cả của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Việc nghe bài đọc không ngăn cản, nhưng khơi dậy lên trong chúng ta khao khát tìm hiểu nhiều hơn nữa những gì chúng ta đã biết về Thiên Chúa và Đức Kitô, đứng vượt trên mọi quyền lực thần thiêng và mọi tước vị có thể có được. Đức Kitô vượt trên mọi quyền lực, không chỉ thời đại này mà cả trong tương lai. Khi cầu nguyện và suy niệm về Đức Giêsu của Tin Mừng, chúng ta nhận biết Đấng đã mang lấy xác phàm và nên giống chúng ta về mọi phương diện, chỉ trừ tội lỗi. Nhưng bài đọc trích thư Ê-phê-sô nhắc chúng ta về quyền năng lớn lao mà Đức Kitô dùng để bênh đỡ và nuôi dưỡng cuộc sống chúng ta. Khi chúng ta yếu kém, Người luôn mạnh mẽ. Khi chúng ta là lầm lạc hay ngờ vực, Thiên Chúa chúng ta ban cho chúng ta thần khí khôn ngoan để giúp chúng ta nhận biết Đức Kitô và quyền năng cao cả của Người dành cho chúng ta. Tác giả thư Ê-phê-sô đưa ra một hình ảnh khác khi mô tả quyền năng vĩ đại khôn lường của Đức Kitô. Lý do thư Ê-phê-sô nhắm vào quyền năng lớn lao của Đức Kitô là vì hội thánh Ê-phê-sô đang phải đấu tranh và bị khủng hoảng. Hội thánh bấy giờ và hội thánh hiện nay cần nghe sự an ủi nơi thư Ê-phê-sô mà Chúa Kitô toàn năng sẽ không để chúng ta ra đi, nhưng sẽ bao bọc và hướng dẫn chúng ta cùng với lời hứa ban thần khí khôn ngoan. Điều này làm chúng ta vững dạ trong những ngày này. Hội thánh phải đấu tranh với cả bên trong lẫn bên ngoài, là lãnh thần và quyền thần. Thư Ê-phê-sô được viết khoảng năm 80 đến 100 sau Công Nguyên. Thời đó cũng đầy dẫy những chia rẽ như thời chúng ta. Phần lớn những người dân ngoại trong hội thánh sơ khai đối xử thô bạo với các thành viên Kitô hữu Do Thái. Vì vậy, tác giả nói với thời điểm đó và cả thời đại chúng ta, kêu gọi các tín hữu hãy nhớ rằng Đức Kitô là đầu, còn chúng ta là thân mình Đức Kitô, và bản chất thực sự của hội thánh là một cộng đoàn phổ quát và không loại trừ. Trong sách Công vụ Tông đồ, tác giả Luca ghi lại những chia rẽ trong cộng đoàn cũng như bách hại từ bên ngoài. Do đó, các môn đệ nóng lòng muốn hỏi Đức Giêsu, mà có lẽ chúng ta thời nay cũng thế. Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Israel không? Đôi lúc, chúng ta chán nản về sự hổ lốn của thế giới, và chúng ta tìm kiếm sự khuây khỏa. Hẳn rằng, thời mà Đức Kitô trở lại trong sự viên mãn là lúc này đây. Nhưng cho đến khi Đức Kitô trở lại, cuộc sống chúng ta phải phản chiếu sự thánh thiện của Người, và chúng ta phải sống sứ vụ của mình để truyền bá tin mừng và sự phục vụ như đôi tay và đôi chân của Người cho cả thế giới. Đức Giêsu trả lời môn đệ: anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn mà Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt. Xem ra tình thế cấp bách này không phải đến với thế giới mệt mỏi của chúng ta. Thế còn chúng ta thì sao? Thánh Luca, tác giả sách Công vụ Tông đồ, tác giả thư Ê-phê-sô và Thánh Ma-cô. Hôm nay, khuyến khích chúng ta bằng một sự bảo đảm tương tự. Đức Kitô hiển trị và ban cho chúng ta Thánh Thần để củng cố và hướng dẫn cuộc sống của chúng ta ở đây và bây giờ. Chúng ta chờ đợi trong niềm hy vọng, bất chấp những dấu chỉ trái ngược trong thế giới. Thế giới chúng ta là một thế giới bị đổ vỡ, và chúng ta tự hỏi, khi nào các mảnh vỡ sẽ kết lại để hình thành thế giới mới mà Đức Kitô đã hứa với chúng ta? Chúng ta tin tưởng vào lời Đức Giêsu nói trong sách Công vụ Tông đồ. Thánh Thần sẽ đến và tiếp tục biến đổi chúng ta thành môn đệ trung kiên của Chúa. Trong bài tin mừng của Thánh Ma-cô hôm nay, Đức Giêsu rời bỏ các môn đệ để tiếp tục sứ mạng của Người. Sứ vụ mà các môn đệ thực hiện sẽ rất đặc biệt, bởi vì từ bên hữu Thiên Chúa, Chúa sẽ trợ giúp các môn đệ và xác nhận lời rao giảng của các ông cùng với những phép lạ kèm theo. Khi Đức Giêsu nói với các môn đệ, họ sẽ cầm rắn trong tay, và nếu họ có uống phải bất kỳ độc dược nào, cũng sẽ không hề hấn gì. Chúng ta cần phải hiểu rằng, Đức Giêsu trao quyền cho các môn đệ, hầu các ông có thể nhờ đó để hoàn thành sứ mệnh Người đã ban trước khi Người được cất lên trời. Đã bao giờ trong cuộc đời chúng ta thấy dấu chỉ của quyền năng như các môn đệ của Đức Giêsu chưa? Người trợ giúp chúng ta khi chúng ta vượt qua các cám dỗ của nghiện ngập, ích kỷ và bạo lực. Rắn là một biểu tượng cổ xưa của cái ác. Chúng ta nhớ đến cám dỗ được mô tả trong sách Sáng Thế. Cầm rắn là chúng ta chấp nhận gặp rủi ro để đương đầu với tệ nạn hôm nay. Nạn đói, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, chứng sợ đồng tính, phân biệt đối xử với người nghèo, vân vân. Dù cho chúng ta phải đương đầu với những rủi ro, chúng ta sẽ không sợ hãi, vì sức mạnh của Đức Kitô sẽ trợ giúp chúng ta. Và vì vậy, chúng ta, những môn đệ của Người, được sai vào cả thế giới để loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin đồng hành với chúng con và xin sai Thánh Thần giúp đỡ chúng con trên con đường làm chứng cho Chúa giữa một thế giới nhiều biến động này. Amen.
Đẹp thay bước chân người đi loan báo tin mừng, người đã lên đường tiến vào giữa lòng thế giới. Trời xanh bao la, gió cao ý a lâu lộng, ngại chi sương gió xa gì gian sâu đây. Thánh Thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu, đã có Thánh Thần ở đó trước người. Cởi hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui. Hành trang mang theo chiếc gậy của kẻ lữ hành, không mang bao bì, không mang bạc tiền của nhân thế. Người ra đi không lẽ loi cô đơn, mỗi bước chân đi hay mỗi chặng đường vẫn hằng có thánh thần phụ bóng. Địa cầu đầy thánh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu đã có thánh thần trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thầy Giêsu xin chọn vâng lời, chọn sống khiêm nhu thánh vân chính khiết. Chọn thầy Giêsu xin chọn đơn hèn, tựa đóa hoa sen thơm hương xin mừng. Cuộc sống chính chúa ngày xưa, một mái nhà thô đơn sơ tràn yêu, nghèo khó cho tim trào dâng, yêu thương hòa tràn kết giao muôn người. Hạnh phúc kết ước ngày nào, hòa nét đời kia Giêsu tình yêu. Vì mến con dâng lòng son, chính trong ngàn năm thánh ân tuôn trào. Chọn thầy Giêsu xin chọn vâng lời, chọn sống khiêm nhu thánh vân chính thiết. Chọn thầy Giêsu chọn đơn hèn, tựa đóa hoa sen thơm hương xin mừng.
Có định hướng, có mục tiêu trong cuộc sống, đó là điều quan trọng. Định hướng ấy phải được thanh luyện và đặt nền tảng dưới ánh sáng của việc đi tìm thánh ý Thiên Chúa. Sau khi đã định hướng, hãy tiếp tục bước đi với lòng khao khát, nuôi dưỡng định hướng cho đến khi thực hiện được nó. Nếu trong cuộc sống, đôi lúc cơ hội giúp thực hành mục tiêu đến, chúng ta mau lẹ nắm bắt và không được chần chừ bỏ lỡ. Phải luôn cố gắng tìm dịp để thực hành mục tiêu bất cứ khi nào bạn có thể. Và rồi, cho dù gian khó, cho dù có những vật cản trên hành trình, chúng ta vẫn mạnh mẽ bước đi, quyết không rời bỏ mục tiêu. Điều cuối cùng sẽ đến, đó là vinh quang chiến thắng, vinh quang của người đã đạt mục tiêu, đạt đến đích bằng sức lực của mình. Có thể vinh quang ấy là giá máu mà bạn phải đổ ra cho mục tiêu của bạn. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta cùng với Thánh Augustino Đông xét mình trước mặt Chúa về mục tiêu và cách thực hiện mục tiêu dưới sự hướng dẫn của Thánh ý Chúa cho cuộc đời chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta khám phá ra ý Chúa để ta luôn làm đẹp lòng Ngài. Thánh Augustino Đông sinh ngày 22 tháng 11 năm 1822 tại Nidderrhein, tỉnh Lorraine, nước Pháp. Ngay từ tấm bé, cậu đã xác định rõ mục tiêu đời mình. Cậu đã tỏ ra là một người đạo đức, chăm học và có ý hướng đi tu. Cậu khao khát với sứ mệnh loan báo tin mừng nơi vùng đất xa xăm đầy nguy khó tại châu Á. Cậu tham gia huynh đoàn giáo dân Đa Minh và luôn mong ước gia nhập hội thừa sai Paris để được đi truyền giáo tại các quốc gia này. Ngày 9 tháng 10 năm 1846, cậu gia nhập hội thừa sai Paris. Hơn 7 tháng sau, thầy Augustino Đông được thụ phong linh mục. Sau đó cha được gửi đến giáo phận Tây Đàng Ngoài. Còn tàu đến vùng Viễn Đông lênh đênh trên biển 5 tháng trời. Cha Đông không đợi đến khi đặt chân lên đất liền, không đợi khi đến vùng đất truyền giáo mới thi hành sứ vụ truyền giáo. Trên tàu, cha tiếp xúc và khuyên dụ những thủy thủ đã bỏ xưng tội lâu năm trở về với Chúa. Nhờ ơn Chúa họ đã ăn năn trở lại. Khi cha Đông đến đàng ngoài, Đức cha Retolio vui mừng đón tiếp. Ngài giữ cha lại trụ sở học tiếng và phong tục Việt Nam, rồi cho cha tháp tùng trong các cuộc kinh lý để cha hiểu rõ tình hình Việt Nam hơn, tạo điều kiện cho cha thi hành sứ vụ cách tốt đẹp. Cánh đồng truyền giáo tại Việt Nam lúc ấy bước vào cuộc bách hại đạo gắt gao. Với định hướng rõ ràng chắc chắn, mọi gian khó không làm gì hại được cha, mọi bắt bớ không làm cha chùn bước. Người ta xúi cha bỏ đạo, người ta dụ cha giả bước qua thánh giá, cha kiên quyết không theo. Tại nhiệm sở mới, cha tích cực làm việc mục vụ và truyền giáo, số người trở lại ngày càng nhiều. Với thành quả ấy, trong cơn bách hại đạo gắt gao, cha đã bị chém đầu. Tuy nhiên, cha Augustino Đông cho chúng ta thấy, với định hướng cuộc đời, cha đã chu toàn thánh ý Chúa cách tuyệt đối. Trong cuộc sống chúng ta, niềm tin Kitô là một định hướng, phục vụ Chúa Kitô là định hướng, chu toàn thánh ý Chúa trong cuộc đời là định hướng. Chúng ta cùng nguyện xin Chúa qua lời truyền cầu của thánh Augustino Đông cho chúng ta đạt được mục tiêu cuối cùng, phục vụ vì Chúa và chết trong vinh quang nước Chúa. Lạy Chúa, trong ân sủng của Chúa con nhận ra rằng việc tạo dựng của Chúa kêu gọi con biết chăm lo cho tha nhân. Đời sống quên mình của Chúa dạy con sống cho người khác. Tình yêu bao la của Chúa thúc bách con chia sẻ cho người nghèo. Lạy Chúa, chính nhờ Chúa con được chấp nhận, và qua dân Chúa con được kêu gọi phục vụ. Giờ đây con khấn xin Chúa dẫn dắt con, để con nhanh chóng và sốt sáng đáp lại lời Chúa gọi. Xin dùng miệng lưỡi con để lời Chúa được loan truyền. Xin cho con trở thành thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo của Chúa, vì lợi ích cho các anh chị em con. Xin cho con biết dâng lên Chúa những tài năng Chúa ban cho con, để con sử dụng và làm mưu ích cho mọi người. Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ chính bản thân con, xin đón nhận con người con, để Chúa sử dụng con theo thánh ý Chúa. và cuối cùng, lạy Chúa, hạnh phúc của con là chính Chúa, và con mong ước mọi người cũng được hạnh phúc như con. Amen.
Chọn thầy Giêsu, xin chọn vâng lời, chọn sống khiêm nhu, thánh vân chính khiết. Chọn thầy Giêsu, xin chọn đơn hèn, tựa đóa hoa sen, thơm hương xin mừng. Cuộc sống chính Chúa ngày xưa, một mái nhà thô, đơn sơ tràn yêu. Nghèo khó cho tim trào dâng, yêu thương hòa tràn, kết giao muôn người. Hạnh phúc kết ước ngày nào, hòa nếp đời kia, Giêsu tình yêu. Vì mến con dâng lòng son, chính trong ngàn năm, thánh ân tuôn trào. Chọn thầy Giêsu, xin chọn vâng lời, chọn sống tìm nhu, thánh văn chính thiết. Chọn thầy Giêsu, chọn đơn hèn, tựa đóa hoa sen, thơm hương xin mừng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30. Đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.